Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Thanh Phương, Trọng Thành, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 28 tháng 10 năm 2010. ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong bối cảnh Miến Điện chuẩn bị tổng tuyển cử.
Vi Đức Hồi, một nhà hoạt động dân chủ nữa, vừa bị bắt tại Việt Nam.
Trung Quốc tăng cường hạm đội tuần tiễu ở lãnh hải nước này.
Chùm khủng bố Ben Laden đe dọa nước Pháp, đòi Paris rút quân khỏi Afghanistan.
Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về việc sửa đổi hiệp ước Lisbon.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lại gây sự chú ý quốc tế.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, đảng Dân Chủ cầm quyền sẽ gặp nhiều khó khăn. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California.
Kính thưa quý vị, hôm nay các lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN khai mạc cuộc họp thượng đỉnh tại Hà Nội trong bối cảnh các tranh chấp lãnh hải giữa một số nước châu Á với Trung Quốc càng thêm gay gắt. Hiệp hội ASEAN cũng sẽ bày tỏ mối quan ngại về nguy cơ chiến tranh tiền tệ vào lúc mà Trung Quốc vẫn bị tố cáo cố tình kiềm giá đồng nhân dân tệ, trong khi đồng tiền của nhiều nước tăng giá rất cao, làm suy yếu ngành xuất khẩu của những nước này. Nhưng hội nghị thượng đỉnh Hà Nội cũng diễn ra trong bối cảnh Miến Điện chuẩn bị tổng tuyển cử, cho nên nước này lại càng thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế. Từ Hà Nội, đặc phái viên Đức Tâm gửi về bài tường trình.
Vào lúc 13 giờ 45 phút hôm nay, lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Theo như thông lệ của các hội nghị cấp cao khối các nước Đông Nam Á, mở đầu các đoàn đại biểu cùng hát quốc ca ASEAN. Sau đó, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch ASEAN đã đọc diễn văn khai mạc. Sau lễ nghi chính thức, các lãnh đạo thành viên ASEAN rút vào họp kín. Theo Chủ tịch ASEAN, cuộc họp tập trung thảo luận một số chủ đề như xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của khối, v.v. Trong cuộc họp báo chiều nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết là lãnh đạo các nước ASEAN đã chính thức thông qua quyết định mời Nga và Hoa Kỳ tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á kể từ năm 2011. Tối nay, các lãnh đạo ASEAN cùng ăn cơm tối, thảo luận một số vấn đề quốc tế và sẽ thông qua bản thông cáo chung của hội nghị thượng đỉnh ASEAN 17. Một trong những vấn đề quốc tế mà các lãnh đạo ASEAN thảo luận thu hút sự chú ý của giới báo chí quốc tế đó là Miến Điện. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử, vào lúc lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi vẫn bị quản thúc tại gia. Trong thời gian qua, phương Tây đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi ASEAN gây sức ép đối với chính quyền Miến Điện thực hiện dân chủ hóa và bầu cử tự do. Bản thân nội bộ ASEAN cũng có những ý kiến khác nhau trong hồ sơ này. Một bên là Thái Lan, Campuchia, Việt Nam luôn luôn nêu ra nguyên tắc của ASEAN là không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Còn bên kia là Indonesia, Philippines thì tỏ ra bức xúc. Cách nay vài ngày, một số nguồn tin cho biết là trong bản dự thảo thông cáo chung của Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, lãnh đạo ASEAN và các nước đối tác cũng sẽ chỉ kêu gọi Miến Điện tổ chức bầu cử một cách tự do, công bằng, góp phần vào sự ổn định và phát triển của đất nước. Tại Hà Nội, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan khi nhận định rằng mọi người có cảm giác là cuộc bầu cử tại Miến Điện thiếu hụt sự tin tưởng, nhưng vẫn chưa quá muộn để các nước ASEAN quan tâm giải quyết. Một giờ trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày hôm nay, nói chuyện với các nhà báo, ông Ricky Carangdang, Bộ trưởng Thông tin của Philippines, đã nói thẳng về sự bất lực của ASEAN cho việc thúc đẩy Miến Điện thay đổi, thực hiện cải cách dân chủ.
Well, I don't know how much we can change that. We can merely talk. We can merely enjoin the Myanmar government to.
Thực ra tôi cũng không biết làm thế nào để chúng tôi thay đổi điều này. Chúng tôi đã nhiều lần nói chuyện. Chúng tôi vui mừng là chính phủ Myanmar đã làm được một việc gì đó, ví dụ như lập lộ trình dân chủ hóa. Nhưng chúng tôi xin nhắc lại rằng ASEAN là một tổ chức được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận chung. Tôi không biết là cần bao nhiêu thời gian để chúng tôi có thể có được những thay đổi tại Miến Điện. Không nhất thiết là chỉ có một mình ASEAN phải làm việc này, mà là cả cộng đồng quốc tế.
Organization. I don't know how much we can change that. Not necessarily ASEAN, but I think if you look at world opinion.
Được hỏi là đến khi nào thì lãnh đạo đối lập Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi sẽ được trả tự do, Bộ trưởng Thông tin Philippines chỉ nói ngắn gọn như sau.
We can only ask. But ultimately it's up to the Myanmar government.
Chúng tôi chỉ có thể hỏi điều này mà thôi, vì đây là thẩm quyền của chính phủ Myanmar.
Như để làm quà cho các đồng nghiệp ASEAN, trong bữa ăn tối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Miến Điện đã nói một cách không chính thức là bà Aung San Suu Kyi có thể sẽ được trả tự do sau cuộc tổng tuyển cử. Thực ra đây không phải là thông tin gì mới mẻ, vì cuối tháng 9, một số quan chức Miến Điện xin giấu tên đã tiết lộ thông tin này với giới báo chí quốc tế. Hơn nữa, án quản thúc tại gia đối với bà Aung San Suu Kyi cũng sẽ chấm dứt vào thời điểm giữa tháng 11 tới đây. Đức Tâm, Hà Nội, EFI.
Về phần Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, theo chương trình dự kiến, thì bà Clinton đến Việt Nam vào ngày mai để tham dự cuộc họp giữa ASEAN và các đối tác, và sau đó là đại diện Hoa Kỳ tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc họp trong khuôn khổ sáng kiến vùng hạ lưu sông Mekong, bao gồm 5 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Hoa Kỳ. Ngoài một số cuộc hội đàm với giới lãnh đạo Việt Nam, bà Clinton cũng dự trù một cuộc tiếp xúc với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak để bàn về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Việt Nam là chặng đầu tiên vòng công du 2 tuần lễ châu Á và châu Đại Dương. Mục tiêu chuyến đi, theo giới thân cận Ngoại trưởng Mỹ, là nhằm giảm các mối căng thẳng xuất hiện gần đây giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Bà Clinton đã rời Washington hôm qua và ghé Hawaii trên đường đi. Tại đây, bà tiếp xúc với Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara. Chủ đề chính là tình hình căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh sau sự cố tháng 9 vừa qua, khi một viên thuyền trưởng tàu 19 Trung Quốc bị phía Nhật bắt giữ. Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gợi lên việc chuẩn bị đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sẽ sang Hoa Kỳ vào năm tới đây. Theo kế hoạch ban đầu, sau Hawaii, bà Clinton sẽ lần lượt đến Việt Nam qua Campuchia vào ngày 30 tháng 10, ghé Malaysia vào đầu tháng 11, đến Papua New Guinea, sau đó sang New Zealand và Úc ngày 6 tháng 11, trước khi trở về Mỹ vào ngày 8. Tuy nhiên, vào giờ chót, Ngoại trưởng Mỹ đã quyết định thêm chặn Trung Quốc vào vòng công du. Sau Việt Nam, bà Clinton sẽ ghé đảo Hải Nam để gặp ông Đới Bình Quốc trước khi đến Campuchia. Giải thích về chính sách ngoại giao hiện nay của Hoa Kỳ, ông Kirk Campbell, cố vấn cho bà Clinton về Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hầu như mọi người ở châu Á đều thấy là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cần phải có một đường lối ngoại giao lắng dịu, ôn hòa, xây dựng, hết lời dẫn. Riêng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, cũng từ Phnom Penh đến Hà Nội vào hôm nay, để viếng thăm Việt Nam. Ông sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN Liên Hiệp Quốc lần thứ 3, cũng diễn ra vào ngày mai.
Thêm một nhà hoạt động dân chủ bị bắt tại Việt Nam, hãng tin AFP hôm nay cho biết là ông Vi Đức Hồi, nguyên giám đốc một trường đảng ở Lạng Sơn, đã bị bắt tạm giam ngày hôm qua tại nhà riêng của ông. Theo lời bà Hoàng Thị Tươi, vợ của ông Vi Đức Hồi, chồng bà đã bị bắt với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với tội danh này, ông Vi Đức Hồi có thể lãnh án tù lên tới 20 năm. Công an cũng đã tịch thu máy vi tính và điện thoại di động của ông Hồi. Theo lời bà Hoàng Thị Tươi, ông Vi Đức Hồi từng là đảng viên trong suốt hơn 30 năm, nhưng đã trả thẻ đảng để trở thành một nhà đấu tranh dân chủ. Ông thường viết những bài về chống tham nhũng ở Việt Nam. Vụ bắt giữ ông Vi Đức Hồi xảy ra sau một loạt các vụ bắt giữ blogger và vụ kết án tù các giáo dân và các nhà hoạt động bảo vệ người lao động, khiến quốc tế ngày càng chú ý đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đúng vào lúc mà Hà Nội đón tiếp hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Đại sứ quán Mỹ hôm nay vừa ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại về việc tuyên án các giáo dân, các nhà hoạt động bảo vệ người lao động và các vụ bắt giữ blogger, cho rằng những vụ này là trái ngược với những cam kết của Việt Nam tôn trọng các chuẩn mực được quốc tế công nhận về nhân quyền. Hôm nay, một viên chức của Cục Hải dương thuộc Bộ Lãnh thổ và Tài nguyên Trung Quốc cho báo chí nước này biết, một chiếc tàu tuần tiễu của Trung Quốc đã được đưa xuống vùng Biển Đông và 36 chiếc khác sẽ được bổ sung để làm nhiệm vụ tuần tiễu tại các vùng biển bao quanh Trung Hoa lục địa. Thông báo kỹ trên được đưa ra đúng vào lúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Hà Nội, cho thấy chính quyền Bắc Kinh ngày càng khẳng định rõ tham vọng lãnh thổ của họ trên đất liền cũng như trên biển, đặc biệt trong quan hệ với Nhật Bản và các nước láng giềng Đông Nam Á. Trong khi đó, dưới sức ép của Quốc hội Nhật Bản, chính phủ cánh trung tả của Thủ tướng Naoto Kan hôm nay đã buộc phải công bố các đoạn băng video ghi lại cuộc đụng độ ngày 7 tháng 9 vừa qua giữa một tàu cá Trung Quốc với hai tàu tuần duyên Nhật Bản trong khu vực sát với các hòn đảo do Nhật quản lý mà Trung Quốc cũng tranh chấp chủ quyền. Thông tin viên Frederic Charles tường trình từ Tokyo.
Le secrétaire général du gouvernement japonais Yoshito Sengoku demande aux parlementaires japonais de traiter.
Tổng thư ký của chính phủ Nhật Bản Yoshito Sengoku đã yêu cầu các nghị sĩ Nhật xem xét một cách hết sức cẩn trọng các hình ảnh của vụ lực lượng tuần duyên Nhật bắt giữ một chiếc tàu cá Trung Quốc ngày 7 tháng 9 tại khu vực phía nam đảo Okinawa. Các nghị sĩ quốc hội sau khi xem 7 phút phim chưa từng được công bố trên các kênh truyền hình Nhật Bản cho biết chiếc tàu đánh cá Trung Quốc đã cố tình đụng độ dữ dội với hai tàu tuần duyên Nhật. Chiếc tàu Trung Quốc đã tìm cách gây sự trong vòng nửa giờ đồng hồ với các tàu Nhật trước khi bị bắt giữ. Hiện tại, Hải quân Trung Quốc thường sử dụng các tàu cá, các tàu kéo lưới loại lớn như một lực lượng dân binh nhằm gây ra các sự cố xung quanh khu vực những hòn đảo tranh chấp, giàu tiềm năng về khí đốt hay dầu mỏ. Đụng độ đã từng xảy ra giữa tàu Trung Quốc với tuần duyên Nhật, kể cả các tàu của Việt Nam và Philippines, hay với hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương. Hạm đội 7 là lực lượng đảm nhiệm việc bảo vệ lãnh thổ của Nhật, kể cả các đảo thuộc chủ quyền của Nhật, và hiện tại, xung quanh khu vực này, Trung Quốc đang tăng cường lực lượng tuần tra hải quân.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định thông điệp đe dọa khủng bố nước Pháp là của Bin Laden. Trong một băng âm thanh được truyền đi trên kênh Al Jazeera, ngày hôm qua, thứ Tư 27 tháng 10, người được coi là Osama Bin Laden đã khẳng định rằng nước Pháp chỉ có được an ninh nếu như chấp nhận rút quân ra khỏi Afghanistan và ngừng các hành động bất công nhắm vào những người theo đạo Hồi. Theo Bộ Ngoại giao Pháp, có thể coi người phát biểu trong băng âm thanh này chính là thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, thông điệp này càng khẳng định tính xác thực của mối đe dọa khủng bố mà chính quyền Pháp đã và đang tiếp tục đưa ra các biện pháp thích ứng để đối phó nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn cho các kiều dân Pháp. Ông cũng cho biết, đe dọa của Bin Laden không lay chuyển được quyết tâm của Pháp trong các nỗ lực nhằm giải thoát các con tin bị bắt cóc tại Niger ngày 16 tháng 9 và khẳng định nước Pháp sẽ tiếp tục cùng với các đối tác chống chủ nghĩa khủng bố. Còn về Afghanistan, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Hervé Morin hôm nay cho biết sẽ có các đợt rút quân Pháp đầu tiên ra khỏi nước này vào mùa xuân năm tới 2011 để chuyển giao quyền quản lý cho chính quyền Kabul. Tuy nhiên, ông cũng cho biết thông báo này hoàn toàn không dính dáng gì đến những lời đe dọa của thủ lĩnh Al-Qaeda. Đây là lần đầu tiên Pháp đưa ra một thời điểm cụ thể cho lịch trình rút quân ra khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, trên thực tế, ở nhiều khu vực tại Afghanistan, việc chuyển giao trách nhiệm gặp phải nhiều khó khăn. Thông tín viên Luis Mathieu, chương trình từ Kabul.
Il y a aujourd'hui environ 3750 soldats français déployés en Afghanistan, le nombre n'est pas fixe.
Hiện nay có khoảng 3750 lính Pháp triển khai ở Afghanistan. Quân số không cố định vì thay đổi tùy theo những đợt lính mới đến thay thế những người hết hạn công tác. Một phần lớn, khoảng 2500 người, được triển khai ở huyện Sarubi, phía đông Kabul và ở tỉnh Kapisa, đông bắc thủ đô Afghanistan. Pháp còn gửi đến nước này 7 toán huấn luyện viên gần 300 người. Họ nằm trong các tiểu đoàn Afghanistan. Khoảng 100 người khác thì tham gia chương trình mang tên EPIDOT, có chức năng huấn luyện sĩ quan Afghanistan. Về mặt hiệu quả, sự hiện diện của binh sĩ Pháp ở Afghanistan không hoàn toàn mỹ mãn. Họ thành công ở vùng Sarubi, ngoại trừ ở thung lũng Usbin, nơi mà 10 lính Pháp đã bị thiệt mạng trong một cuộc phục kích vào tháng 8 năm 2008. Hiện nay, an ninh vùng này được bảo đảm và quân đội Afghanistan sẽ thay thế lính Pháp, gánh vác trách nhiệm gìn giữ an ninh vào mùa hè tới đây. Ngược lại, thì an ninh chưa được vãn hồi tại Kapisa, nơi mà các đơn vị Pháp thường bị tấn công, nhất là ở khu vực Tagab. Trước mắt, chưa có thông báo về lịch trình bàn giao trách nhiệm lại cho quân đội Afghanistan ở nơi này.
Luc Mathieu, Kabul, RFI.
Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles sẽ xem xét khả năng cải cách Hiệp định Lisbon nhằm hạn chế các khủng hoảng ngân sách. Chiều hôm nay và ngày mai, 28 và 29 tháng 10, các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Bruxelles. Hội nghị hứa hẹn sẽ rất sôi động này có mục đích quy định lại các luật chơi của khu vực đồng euro sau cuộc khủng hoảng Hy Lạp hồi đầu năm. Trước hội nghị này, Đức và Pháp đã đưa ra đề xuất đình chỉ quyền bỏ phiếu của những nước thành viên nào không tôn trọng các quy định về ngân sách của Liên Hiệp. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị phần lớn các nước khác chỉ trích kịch liệt. Thông tin viên Quentin Dickinson tường trình từ Bruxelles.
Au départ, il y a l'objectif commun, incontesté, qui consiste à rendre plus contraignant le pacte de stabilité qui sous-tend le fonds.
Các nước châu Âu có mục tiêu chung không thể nào bác bỏ được. Đó là làm cho hiệp ước ổn định và tăng trưởng năm 1997 được sửa đổi năm 2005, nền tảng cho sự vận hành của khu vực đồng euro trở thành một thiết chế bó buộc. Đây là bài học mà Liên hiệp châu Âu đã rút ra được sau những trục trặc liên tục và thái độ ích kỷ của các nước, nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng Hy Lạp và sự suy giảm lòng tin vào đồng tiền duy nhất của châu Âu. Tuy nhiên, như đã từng xảy ra nhiều lần tại khu vực này, nếu như những thành viên nhất trí được với nhau về mục tiêu, thì ngược lại họ bất đồng về các phương pháp để đạt đến mục tiêu này. Pháp và Đức ủng hộ chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt các quốc gia thành viên, cố tình xa rời một cách liên tục các chuẩn mực được lượng hóa của hiệp ước trên phương diện thâm hụt ngân sách và nợ tích lũy. Các biện pháp trừng phạt này đi từ nặng đến nhẹ, từ thuần túy tài chính đến chỗ đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Hội đồng Bộ trưởng châu Âu.
Quentin Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Tin ngắn. Tại Indonesia, theo thông báo mới vào ngày hôm nay, số nạn nhân sóng thần đã lên 345 người. Người mất tích vẫn còn hơn 300. Tuy nhiên, theo ông Edward Ed thuộc Cơ quan Phòng chống thiên tai, thì số người chết có thể hơn 500. Việc cứu trợ người sống sót cũng rất khó khăn. Một chiếc tàu chở lương thực thuốc men đã cập bến đảo Pagai, nhưng đường xá bị phá hủy, hàng cứu trợ chưa thể chở đến dân làng bị sóng thần tàn phá.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lại gây sự chú ý của quốc tế.
Vào lúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN khai mạc tại Hà Nội, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lại thu hút sự chú ý của quốc tế sau một loạt các vụ bắt giữ những blogger, kết án các giáo dân, các nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân. Trước hết, bản án dành cho 6 giáo dân ở Cùng Dầu trong phiên tòa ngày hôm qua 27 tháng 10 đã gây nhiều phản ứng của quốc tế, đặc biệt là từ phía Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ. Ngay trước phiên xử, trong một thông cáo đề ngày 26 tháng 10, Ủy hội này đã yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các giáo dân kể trên. Bản thông cáo lên án việc chính quyền Việt Nam sử dụng các biện pháp hù dọa và bạo lực để buộc người dân Cùng Dầu bán đất đai của họ. Ủy hội còn yêu cầu phải điều tra về những lời tố cáo công an tra tấn tù nhân dẫn đến cái chết của một người dân ở Cùng Dầu. Cũng ngay trước phiên xử, 6 giáo dân Cùng Dầu, một số dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư kêu gọi Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng can thiệp trong vụ này để tránh gây khó khăn cho quan hệ Mỹ-Việt. Nhưng mặc dù có những lời kêu gọi như trên, Tòa án quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng vẫn tuyên án tù giam hoặc tù treo 6 giáo dân Cùng Dầu. Cho nên Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm qua đã ra thông cáo bày tỏ mối quan ngại về việc tuyên án các giáo dân này, cho rằng vụ xử là trái ngược với những cam kết của Việt Nam tôn trọng các chuẩn mực được quốc tế công nhận về nhân quyền, cũng giống như các vụ tuyên án các nhà hoạt động bảo vệ người lao động và các vụ bắt giữ blogger. Ba nhà đấu tranh cho quyền lợi công nhân Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị tuyên án từ 7 đến 9 năm tù trong phiên xử ngày 26 tháng 10 với tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân, theo Điều 89 Bộ Luật Hình Sự. Cũng trong ngày hôm đó, báo chí Việt Nam loan tin là nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà, tức là blogger Cô Gái Đồ Lông, đã bị bắt vào cuối tuần qua với tội danh vu khống, dường như là bởi vì trong một bài viết trên blog, cô đã đề cập đến những lời tố cáo Nguyễn Khánh Trọng, con trai của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam. Nhưng trước Cô Gái Đồ Lông, một blogger khác là Anh Ba Sài Gòn, tức là Phan Thanh Hải, cũng đã bị bắt giam ngày 18 tháng 10, trong khi blogger Điếu Cày tuy mãn hạn tù ngày 19 tháng 10, nhưng không những đã không được tự do mà còn bị giam tiếp với tội danh khác. Trước những vụ nói trên, một loạt các tổ chức nhân quyền từ Human Rights Watch, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho đến Ân xá Quốc tế và Phóng viên Không biên giới đã đồng loạt ra thông cáo lên án Việt Nam và yêu cầu thả những người đã bị bắt hoặc bị kết án. đối với ân xá quốc tế, những vụ bắt giữ ngày càng nhiều các nhà hoạt động dân chủ và các blogger, vẽ nên bức tranh ngày càng đen tối về tự do ngôn luận và tự do lập hội ở Việt Nam. Nhưng chưa hết, hôm nay lại có tin là một nhà hoạt động dân chủ, ông Vi Đức Hồi, vừa bị bắt ngày hôm qua ở tỉnh Lạng Sơn với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Đặt chân đến Việt Nam ngày mai để dự cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã được kêu gọi đề cập đến vấn đề nhân quyền Việt Nam khi hội đàm với các lãnh đạo chế độ Hà Nội. Riêng tổ chức Human Rights Watch còn yêu cầu lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác nhân hội nghị thượng đỉnh Hà Nội bày tỏ quan ngại về việc đàn áp những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Bùn đỏ ở Hungary có chứa phóng xạ. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm, trọng nghĩa phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng về đề tài Hoa Kỳ trở thành đối lực của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn, chiến dịch quảng bá hình ảnh nước Pháp trong con mắt các nhà làm phim Hollywood. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ cầm quyền sẽ gặp nhiều khó khăn. FFI phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California.
Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Thưa ông, vào ngày 2 tháng 11 tới đây, nước Mỹ sẽ tham gia cuộc bầu cử gọi là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tổng thống. Bầu lại toàn bộ Hạ viện và 1/3 Thượng viện. Dạ thưa ông, xu hướng chung về cái kết quả cuộc bầu cử ngày 2 tháng 11 tới đây sẽ ra sao, theo những cái cuộc thăm dò dư luận ở bên Mỹ ạ?
Dạ thưa ông, người ta đã nghiên cứu về cái xu hướng bỏ phiếu của cử tri Mỹ rất là kỹ. Có thể nói từ đầu năm cho đến giờ thì người ta đều thấy là Đảng Cộng Hòa đang thắng thế đối với lại Đảng Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử Hạ viện. Thì tất cả 435 ghế dân biểu Hạ viện sẽ được bầu lại. Thì hiện nay tình hình cho thấy là Đảng Cộng Hòa có khoảng 222 ghế mà coi như là chắc chắn sẽ thắng. Còn Đảng Dân Chủ thì chỉ có thể coi 177 ghế là sẽ giữ được, sẽ thắng chắc chắn thôi. Thì cái số còn lại là 45 ghế đó thì người ta thấy rằng có thể là chỉ có khoảng độ 36 ghế là thực sự là khó khăn mà thôi, chưa biết là bên nào sẽ thắng. Thành ra Đảng Cộng Hòa chỉ cần có thêm được độ hơn 10 ghế thắng ở trong cái đám không chắc chắn đó là họ cũng đã chiếm đa số ở Hạ viện rồi. Cho nên cái điều mà ai cũng tin là sau cái cuộc bầu cử năm nay thì Hạ viện Mỹ đa số sẽ là Đảng Cộng Hòa, tức là cái đảng đối lập với ông Tổng thống Obama. Còn cái tình hình ở trên Thượng viện thì người ta không lấy gì làm chắc chắn cho cái tình trạng Đảng Cộng Hòa sẽ chiếm được quyền hành, là bởi vì hiện nay cái tỷ lệ chênh lệch giữa Cộng Hòa với Dân Chủ rất cao, mà năm nay thì dân chỉ bầu có 1/3 cái số nghị sĩ ở trên Thượng viện mà thôi. Thì trong số đó Đảng Cộng Hòa có thể chiếm được độ 4 hay là 3 ghế nữa, khó lòng mà vượt lên để chiếm được trên 51 ghế. Thì đó là cái điều mà người ta cho rằng trong cái tình hình 2 năm sắp tới, ông Obama làm Tổng thống, Thượng viện có thể vẫn nằm trong tay Đảng Dân Chủ, nhưng mà Hạ viện sẽ nằm trong tay Đảng Cộng Hòa. Cái điều khó khăn là ở Thượng viện, dù Đảng Dân Chủ có chiếm được trên 50%, thì cũng không đủ để quyết định những cái dự luật, là bởi vì theo cái thủ tục ở Thượng viện, thì bất cứ đảng nào mà có hơn 40 ghế nghị sĩ là đều có thể cản trở không cho đảng kia đưa các dự luật ra biểu quyết. Thì đó là cái điều khiến cho 2 năm sắp tới của ông Obama sẽ rất là khó khăn. Ông ấy sẽ phải cai trị gần như là với một cái quốc hội đối lập với lại Tòa Bạch Ốc.
Dạ thưa ông, các nhà phân tích ở bên Mỹ giải thích vì sao Đảng Dân Chủ lại gặp cái khó khăn trong cái cuộc bầu cử lần này như vậy?
Dạ, về mặt khách quan ấy, thì thường khi dân Mỹ bỏ phiếu bầu quốc hội vào cái năm ở giữa hai cái cuộc bầu cử tổng thống như là năm nay chẳng hạn, thì cái đảng của ông tổng thống thường là thua, nghĩa là mất ghế ở trong quốc hội. Cái đó gần như là một cái hiện tượng rất là thông thường ở nước Mỹ. Có lẽ bởi vì dân chúng Mỹ họ muốn giữ cho cái tòa Bạch Ốc, tức là bên hành pháp, với lại cái điện Capitol là bên quốc hội, thuộc về hai cái đảng khác nhau để mà kiềm chế lẫn nhau. Người ta biết rằng bất cứ ai mà cầm quyền một cách tuyệt đối quá, một cách chắc chắn quá, thì cũng dễ lạm dụng và làm những điều sai lầm bậy bạ. Thì có lẽ đấy là cái khuynh hướng người ta muốn rằng cái quyền hành phải được phân tản ra để cho quốc hội kiểm soát bên hành pháp. Nhưng mà năm nay thì nó có cái đặc biệt là cái chính quyền của ông Obama và cả hai viện quốc hội đều thuộc đảng Dân Chủ cả. Thì sau 2 năm cầm quyền, cái tình hình kinh tế của nước Mỹ nó vẫn còn bết bát, cho nên là dân chúng coi như là trách nhiệm về cái sự trì trệ kinh tế suốt 2 năm đó là do đảng Dân Chủ chịu. Cho nên là họ cũng muốn bày tỏ thái độ, có thể gọi là họ muốn trừng phạt cái đảng cầm quyền là đã không giúp cho cái nền kinh tế khôi phục được lên.
Dạ, thưa ông, trong cái cuộc bầu cử lần này đó, thì đối với cộng đồng người Việt ở bên Mỹ đó, thì thấy có điểm đáng chú ý là có 2 ứng cử viên dân biểu gốc Việt, ông Cao Quang Ánh ở New Orleans ra tái cử một lần nữa, và ở California thì có trường hợp của ông Trần Thái Văn. Như vậy thì cái tình hình của 2 ứng cử viên dân biểu gốc Việt đó như thế nào?
Hiện nay thì chưa thể nói được một cách chắc chắn về cái kết quả của bầu cử ở 2 đơn vị mà ông Trần Thái Văn với ông Cao Quang Ánh đang ứng cử. Một điều mà chúng ta có thể tin là phần lớn người Việt Nam thì cũng muốn bỏ phiếu cho các ứng cử viên người Việt để mà có cái tiếng nói của mình ở trong quốc hội. Và đây là một cái chuyện mà người ta có thể làm, mặc dù người ta có thể bất đồng ý kiến, nhưng người ta vẫn ủng hộ gọi là gà nhà. Nhưng mà tất nhiên là 2 ứng cử viên đó đều gặp khó khăn. Đối với ông Cao Quang Ánh thì mọi người đều biết rằng 2 năm trước ông đắc cử là một cái điều rất bất ngờ, bởi vì cái ứng cử viên của cái đảng Dân Chủ lúc đó là bị tai tiếng rất nhiều, cho nên cái số người mà đã quyết tâm bầu cho đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu cho ông Cao Quang Ánh, thì họ đi bỏ phiếu rất là đông đảo. Còn những cái người Dân Chủ mà muốn bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ đó, thì nhiều người họ chán cái người đại diện của họ, cho nên họ không đi bỏ phiếu. Và một lý do khiến dân chúng ở đó không đi bỏ phiếu nữa là bởi vì cái ngày bầu cử bị hoãn lại vì một trận bão. Cho nên có nhiều người thuộc phe mà vẫn bầu cho đảng Dân Chủ, họ tưởng là họ đã bầu xong rồi, khỏi cần phải đi bầu lại, cho nên là họ ở nhà. Thì cái việc đắc cử của ông Cao Quang Ánh năm đó là điều rất là may mắn đối với ông, bởi vì có rất nhiều yếu tố giúp để cho ông thắng. Nhưng mà năm nay á thì cái tình hình nó khác, bởi vì cái đảng Dân Chủ họ đã tổ chức lại, họ chọn một ứng cử viên khác mà được nhiều người ủng hộ hơn. Thành ra ông Cao Quang Ánh đã cố gắng hết sức để mà thu hút cả những cái lá phiếu của những người vẫn bỏ cho đảng Dân Chủ bằng cách như là ông chú ý đến những cái nhu cầu ích lợi của cái đơn vị của ông trong 2 năm qua, làm cho dân chúng được thỏa mãn hơn. Thứ hai là ông cũng bỏ phiếu mấy lần cùng với lại những cái người đảng Dân Chủ ở trong quốc hội để cho các cử tri thấy rằng ông không phải là cái người hoàn toàn cứng rắn về phương diện phe đảng. Thì đấy là những cái nỗ lực mà rất là đáng khen ngợi của ông Cao Quang Ánh. Nhưng mà chúng ta không biết được là liệu ông có thể thay đổi được cái khuynh hướng chung của cái đơn vị đó. Trong vòng mấy chục năm qua họ vẫn bầu cho đảng Dân Chủ. Thì đây là cái khó khăn của ông Cao Quang Ánh. Còn đối với ông Trần Thái Văn thì ông có một cái bộ máy tranh cử rất là hữu hiệu ở California. Nhưng mà bà Sanchez là cái người đối lập hiện nay đang là dân biểu của cái đơn vị đó. Thì bà ấy cũng là một cái chính trị gia rất là lão luyện và đã từng tranh cử ở trong cái đơn vị đó từ lâu năm. Thì người ta có thể nói rằng có 2 khối cử tri ở trong đơn vị đó khá quan trọng, là khối cử tri gốc Mexican với lại khối cử tri gốc Việt. Thì cái tỷ lệ người Mexican đông hơn là người Việt. Trong số người Việt thì cũng có những cái người họ cũng thích bà Sanchez là bởi vì từ nhiều năm nay bà luôn luôn tỏ ra là một cái người đã chỉ trích cái chính quyền ở trong nước để bênh vực những cái người tranh đấu cho dân chủ Việt Nam. từ Hòa thượng Quảng Độ cho đến tướng Trần Độ cho đến ông Nguyễn Đàn Quế vân vân, thì cái đó khiến cho bà cũng chiếm được cảm tình của nhiều cử tri Việt Nam ở trong cái đơn vị đó. Cho nên cái cuộc tranh cử giữa ông Trần Thái Văn với bà Sanchez thì cũng là một cái dấu hỏi mà người ta phải đợi đến cái ngày bỏ phiếu thì mới biết được kết quả.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California.
Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 17 trong bối cảnh Miến Điện chuẩn bị tổng tuyển cử.
Vi Đức Hồi, một nhà hoạt động dân chủ nữa, vừa bị bắt tại Việt Nam.
Trung Quốc tăng cường hạm đội tuần tiễu ở lãnh hải nước này.
Chùm khủng bố Ben Laden đe dọa nước Pháp, đòi Paris rút quân khỏi Afghanistan.
Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh bàn về việc sửa đổi hiệp ước Lisbon.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nhân quyền tại Việt Nam lại gây sự chú ý của quốc tế.
Bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, đảng dân chủ cầm quyền sẽ gặp nhiều khó khăn. RFI phỏng vấn nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California.
Mở đầu phần 2 là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn với chủ đề Bùn đỏ ở Hungary có chứa phóng xạ.
Điểm báo.
Bùn đỏ, chất thải của quá trình khai thác quặng bauxit rất độc hại vì có chứa kim loại nặng. Ngày 4 tháng 10 rồi, một hồ chứa hàng triệu tấn bùn đỏ ở Hungary đã bị vỡ. Hậu quả là 9 người chết và 150 người bị thương. Những làng lân cận bị ô nhiễm nghiêm trọng. Qua bài viết Bùn đỏ dưới kính hiển vi của Khairat, nhật báo Liberation cung cấp một thông tin đáng chú ý, bùn đỏ có chứa chất phóng xạ.
Liberation cho biết, người ta đã tiến hành nhiều phân tích về bùn đỏ, nhưng chưa quan tâm đến vấn đề bùn đỏ có chứa phóng xạ. Vì thế, Liberation đã lấy mẫu bùn đỏ tại hiện trường và gửi đi phân tích ở Ủy ban Nghiên cứu Độc lập về phóng xạ, viết tắt là Khairat. Kết quả, trong bùn đỏ, người ta tìm thấy chất phóng xạ uranium 238 ở mức cao gấp 3 lần độ phóng xạ trung bình của vỏ trái đất, tức là 40 becquerel trên kg, và chất thorium 232 ở mức cao hơn 4 lần so với độ phóng xạ trung bình của vỏ trái đất. Đánh giá về kết quả này, ông Bruno Chareron, trưởng phòng thí nghiệm của Khairat cho biết, độ nhiễm phóng xạ ở vùng này còn thấp, thế nhưng cần nên tiến hành đánh giá xem mẫu phân tích có đủ tính đại diện hay không, và xem người dân vùng lân cận và công nhân trong nhà máy bị phơi nhiễm đến mức độ nào. Đặc biệt đối với công nhân nhà máy, ông này đề nghị nên xác định lượng tích tụ khí hiếm phóng xạ radon, sản phẩm phân rã của uranium và thorium trong khuôn viên nhà máy và khu trữ bùn đỏ. Sự nhiễm phóng xạ này không có gì mới mẻ, bởi trong quá trình khai thác quặng nhôm, người ta đã hiểu rằng đang xử lý một quặng có chứa phóng xạ như uranium và thorium. Vấn đề quan trọng là xác định được mức nhiễm hai chất phóng xạ này và phương thức khai thác quặng. Liberation cũng cho biết, năm 2005, Pháp đã ra quy định về những hoạt động sử dụng nguyên liệu có đặc tính phóng xạ, trong đó có ngành công nghiệp khai thác quặng nhôm.
Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị cao cấp ASEAN cộng 3 với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lizico quan tâm đến sự kiện này qua bài viết Các nước ASEAN tìm kiếm đối trọng với Trung Quốc.
Tác giả cho rằng, những năm gần đây, mọi người thường cho rằng khó khăn lớn nhất của ASEAN là việc các quốc gia thành viên tìm được tiếng nói chung ở những kỳ họp thượng đỉnh thường niên của khối. Còn năm nay, theo các nhà quan sát, vấn đề đặt ra là những nước này có thể tìm được tiếng nói chung trước Trung Quốc hay không? Từ vài tháng nay, Bắc Kinh liên tục gây lo ngại cho các nước trong khu vực do chính sách ngoại giao ngày càng mạnh bạo và một chiến lược tiền tệ có hại cho các nước đang trỗi dậy ở châu Á. Tuy nhiên, tác giả cho rằng, trên phương diện kinh tế, Trung Quốc không phải là nước duy nhất đáng bị chê trách. Những nước trong khu vực phải chịu dòng chảy ào ạt của các nguồn tư bản, mà Mỹ phải chịu một phần trách nhiệm do chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Sự tích vốn ở các thị trường chứng khoán Jakarta, Bangkok và Manila đã tăng lên 50% từ đầu năm 2010. Hệ quả là đồng nội tệ của nhiều nước trong khu vực đã tăng mạnh. Cùng lúc đó, đồng nhân dân tệ tăng gần 3%, so với đồng nhân dân tệ, đồng peso Philippines tăng 4,5%, đồng baht Thái Lan tăng 9%. Và đồng ringgit Malaysia tăng 9%. còn đồng won Hàn Quốc cũng tăng mạnh, đến 7,2% ở quý 3, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động xuất khẩu của nước này. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đều lo ngại về sự khác biệt về tỷ giá của đồng tiền nước họ so với đồng nhân dân tệ, bởi khác với các nước phát triển, những quốc gia Á Châu thường phải cạnh tranh trực diện với Trung Quốc. Hiện tại, nhiều nước đã bắt đầu trông cậy vào Hoa Kỳ để làm đối trọng với Trung Quốc.
Với bài viết, đợt sóng thần vừa qua cho thấy sự yếu kém của hệ thống cảnh báo ở Indonesia, nhật báo Le Monde phản ánh tình hình thiên tai những ngày qua ở quốc gia này.
Vừa qua, Indonesia phải chịu thảm họa kép, sóng thần và núi lửa. Ngày 25 tháng 10, đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ngoài khơi đảo Sumatra, gây sóng thần cao đến 3 mét tràn vào sâu 600 mét trên đất liền, cuốn trôi hơn 10 ngôi làng. 24 giờ sau đó, trên đảo Java, núi lửa Merapi lại phun trào, bụi và khói bốc lên cao đến 1,5 km. Thống kê về thiệt hại người và của không ngừng tăng lên. Le Monde cho rằng trận động đất hôm 25 tháng 10 không phải là mạnh lắm. Năm 2004 đã xảy ra động đất mạnh đến 9,3 độ Richter, kéo theo sóng thần cao đến 20 mét, làm hơn 168.000 người chết. Còn trận động đất năm 2009 cũng mạnh đến 7,6 độ Richter, gây thiệt mạng hơn 1.000 người. Thế nhưng, lần động đất này lại gây hậu quả nghiêm trọng. Điều đó cho thấy hệ thống cảnh báo sóng thần ở Ấn Độ Dương còn nhiều hạn chế. Hệ thống này hiện tại được quản lý bởi Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có trụ sở ở Hawaii và Trung tâm Khí tượng Nhật Bản đóng ở Tokyo. Le Monde cho biết, mãi 30 phút sau động đất, những trung tâm này mới báo động sóng thần, một cảnh báo quá trễ để có thể sơ tán người dân ở những ngôi làng ven biển, và khi có cảnh báo thì những ngôi làng này đã bị sóng thần quét sạch. Hệ thống cảnh báo này dựa trên việc đo mực nước biển nhờ vào những máy đo mực thủy triều đặt ở các cảng. Thế nhưng, Indonesia trang bị rất ít loại máy này.
Liên quan đến Cuba, Le Monde cho biết chính phủ sẽ cho phép thành lập các công ty tư nhân vừa và nhỏ và cho họ được quyền tuyển dụng nhân công. Bài viết trên trang 7 mang dòng tựa "Chính phủ Cuba hướng đến lĩnh vực tư nhân để giảm bớt gánh nặng cho nhà nước".
Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, gần đây, chính phủ Cuba đã quyết định giảm biên chế 500.000 công chức từ đây đến năm 2011. Những người lao động ngoài lĩnh vực công, có khoảng 250.000 người ở Cuba hiện tại, sẽ phải nộp thuế thu nhập nếu thu nhập cao hơn 50.000 peso, tức tương đương 1.450 euro trên năm, thì thuế thu nhập có thể lên đến 50%. Còn mức thu nhập dưới 5.000 peso thì được miễn thuế. Ngoài ra, họ còn phải đóng bảo hiểm xã hội với mức 25% thu nhập. Nét mới nhất là họ được quyền tuyển nhân công đều bị cấm từ khi nhà nước Cuba tiến hành quốc hữu hóa kinh tế năm 1968. Biện pháp này mở đường cho việc tái xây dựng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực như kinh doanh nhà hàng, sản xuất đồ gỗ và vận tải. Tờ báo nhắc lại, để đối phó khủng hoảng sau khi Liên Xô sụp đổ, Fidel Castro đã miễn cưỡng cho phép lao động độc lập ngoài nhà nước trong những năm 1990. Sau đó, kinh tế Cuba lại khởi sắc nhờ sự giúp đỡ của Venezuela. Chính phủ La Havana đã tăng cường kiểm soát và các biện pháp phạt. Vì thế, những người kinh doanh tư nhân đã phải ngừng hoạt động hoặc đi vào kinh doanh bất hợp pháp. Hai nhà nghiên cứu thuộc Đại học La Havana vừa công bố đánh giá về những biện pháp cải cách của chính phủ. Theo họ, tình trạng trì trệ của nền kinh tế hiện là nguyên nhân chính gây trở ngại cho việc thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ. Còn việc mở rộng các ngành nghề thuộc khu vực tư nhân, họ cho rằng danh sách này quá cứng nhắc, không cho phép tận dụng được nguồn đầu tư trong giáo dục từ hàng thập kỷ nay của chính phủ. Ngoài ra, những khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng hay sự thiếu trang thiết bị, nguyên liệu cũng là chướng ngại gây kìm hãm sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ. Cuối cùng, Le Monde cảnh báo mức thuế quá cao có nguy cơ làm nản chí những người kinh doanh bất hợp pháp khi họ muốn bước ra hoạt động công khai. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm. Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng về đề tài Hoa Kỳ trở thành đối lực của Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.
Từ khi được thành lập cách nay 5 năm, chưa bao giờ cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, East Asia Summit, gọi tắt là EAS, lại được quan tâm như nhân cuộc họp sẽ diễn ra ở Hà Nội ngày 30 tháng 10 tới đây. Nguyên nhân là vì, lần đầu tiên, đại diện Hoa Kỳ chính thức có mặt trong hội nghị với tư cách là khách mời, trong khi chờ đợi được công nhận quy chế thành viên chính thức kể từ năm 2011. Tuy nhiên, dù chỉ là khách mời và tham dự Hội nghị Đông Á ở Hà Nội ở cấp ngoại trưởng mà thôi, thế nhưng Hoa Kỳ vẫn được cho là một vị khách mời đặc biệt nặng ký, từng được Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN động lực khai sinh ra khối EAS, trân trọng mời đến để nâng cao thanh thế của mình. Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, dù không nói ra, nhưng ASEAN cũng muốn kết nạp vào Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á một thành viên như Hoa Kỳ, đủ khả năng làm đối lực với thành viên hiện hữu là Trung Quốc, càng lúc càng biểu lộ thái độ lấn lướt các nước khác trong khu vực, đặc biệt là đối với các quốc gia không chấp nhận đòi hỏi chủ quyền bị cho là quá đáng của Bắc Kinh. Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hiện bao gồm 16 thành viên, 10 quốc gia ASEAN, 3 nước Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng với Ấn Độ, chàng khổng lồ vùng Nam Á, và Úc cũng như New Zealand, hai quốc gia tại châu Đại Dương. Kể từ năm 2011, Nga và Hoa Kỳ sẽ chính thức gia nhập. Thông thường, Hội nghị Thượng đỉnh EAS chủ yếu bàn về hai lĩnh vực thương mại và an ninh, và hội nghị lần thứ năm này ở Hà Nội cũng không ra ngoài thông lệ đó. Tuy nhiên, giữa các nước tham dự, ưu tiên có khác nhau. Theo các nhà quan sát, các thành viên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc hay New Zealand thì muốn nêu bật các hồ sơ kinh tế và thương mại, đặc biệt trong bối cảnh mà thế giới có nguy cơ vấp phải một cuộc chiến tranh tiền tệ. Quan điểm của Hàn Quốc đáng chú ý vì nước này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới và muốn hội nghị này thành công. Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Hà Nội là dịp tốt để Seoul thăm dò các thành viên G20 tìm kiếm đồng thuận trước. Trung Quốc cũng muốn ưu tiên cho chủ đề kinh tế để khỏi phải chống đỡ những lời chỉ trích về các hành động quyết đoán gần đây của họ tại vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngược lại, có thể nói là Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản cùng với một số nước Đông Nam Á khác lại quan tâm nhiều đến các hồ sơ an ninh và chính trị, nhất là sau một loạt sự cố liên quan đến Trung Quốc tại các vùng biển chung quanh nước này, trong đó rõ ràng là Bắc Kinh có thái độ lấn lướt các láng giềng nhỏ hơn mình. Một cách cụ thể, Việt Nam, Hoa Kỳ, ASEAN chắc chắn sẽ nhân hội nghị tại Hà Nội để nhắc lại hồ sơ Biển Đông, trong lúc Nhật Bản thì mong muốn giải quyết căng thẳng nảy sinh từ tranh chấp về quần đảo Senkaku điếu ngư trên biển Hoa Đông. Điều mà giới quan sát đang chờ đợi là xem Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu tiếp tục ra sao về chiến lược an ninh khu vực của Hoa Kỳ mà chính bà đã nêu bật tại Hà Nội cuối tháng 7 vừa qua. Theo chiến lược này, Hoa Kỳ chủ trương đàm phán đa phương để bảo đảm vấn đề an ninh hàng hải cho vùng Biển Đông. Và lẽ dĩ nhiên, mọi người cũng chờ đợi xem phản ứng của Trung Quốc như thế nào. Nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ năm khai mạc tại Hà Nội, RFI đã nhờ giáo sư chính trị học Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Trường Đại học George Mason, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, phân tích thêm về vai trò mà Mỹ có thể nắm giữ trong cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Đối với giáo sư Hùng, vai trò của Mỹ là vai trò đối lực với Trung Quốc. Mời quý vị nghe phần phân tích của giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Thưa anh, ngày 22 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức thông báo là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á mà Hoa Kỳ sẽ chính thức bước vào kể từ năm 2011. Theo nhận định của anh thì tầm quan trọng của cái cơ chế Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á này là như thế nào thầy?
Nó có hai điều. Trước hết nói về cái Thượng đỉnh Đông Á đã. Thì cái Thượng đỉnh Đông Á này nó họp lần đầu năm 2005 ở Kuala Lumpur. Thì trong hội nghị đó có Nga là quan sát viên mà không có Mỹ. cái hội nghị này mục đích của nó là bàn những cái vấn đề tổng quát về vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và những vấn đề khác. Thế nhưng mà trong cái hội nghị này thời điểm 2005 ấy, thì dường như Mã Đại Á tổ chức và Mã Đại Á lúc bây giờ cũng chẳng muốn có Mỹ tham dự. Thì bây giờ cả cái sự đồng ý giữa Mã Lai và Á Châu khiến Mỹ không tham dự. Thế là điểm nhất về cái hội nghị đó. Cái thứ hai hội nghị đó thì tôi thấy là cũng có những trục trặc. Nó có trục trặc là năm 2005 họp lần đầu thì đến năm 2007 mới họp lần thứ hai. Mà cái năm 2007 thì được họp thứ hai, thứ ba đều vào trong 2007 ấy. Rồi đến cái hội nghị thứ tư, hội nghị viện Thái Lan ấy, thì lại vừa trục trặc, nó cứ phải hoãn đi. Thế rồi bây giờ mới là hội nghị lần 10. Thì có lẽ nếu mà chúng mình so cái hội nghị viện Thái Lan họp tháng 10 và năm nay họp tháng 10 năm 2010, rồi có lẽ đến 2011 nữa, thì có lẽ nó bắt đầu có sự tương đối nó định chế hóa hơn. Đó là điểm thứ hai mà tôi muốn nói đến. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nói đến là hội nghị này chúng ta thấy là đặc biệt là Nga và Mỹ chính thức mời vào. Thì dĩ nhiên là có nhiều vận động ở trong khối các quốc gia Á Châu đó, sau khi mà cái vai trò của Trung Quốc có tính cách trội yếu quá đó, và nó có thể là gọi như là lấn át các nước khác ấy, thì họ muốn mang những nước khác vào. Đầu tiên họ đã mang Ấn Độ, rồi Japan vào, thì những nước trước không có khả năng, thành ra vì thế họ mang cả Mỹ lẫn Nga vào. Thì là ASEAN có mục đích là cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á sẽ đóng vai chủ chốt, mà mời càng nhiều quốc gia vào thì sẽ trung hòa, không để cho một nước nào trội yếu. Năm 2005 đó, thì ông Mã Đại Á thì không muốn Mỹ vào vì sợ Mỹ lấn lướt hết. Thì bây giờ là các nước khác muốn Mỹ vào là bởi vì sợ Trung Quốc lấn lướt hết. Đó là cái vấn đề của cái East-East Summit này.
Dạ, thưa anh, như vậy thì Hoa Kỳ trước đây tức là có rất nhiều thông tin cho biết là ngay cả vào cái thời mà thành lập cái cơ chế tạm gọi là Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á này đó, thì Hoa Kỳ không muốn vào. Nguyên nhân mình có thể giải thích như thế nào vào cái thời điểm đó, và tại sao bây giờ thì Hoa Kỳ lại thay đổi ý kiến?
Có hai lý do. Lý do nhất là chúng ta nhớ là có một giai đoạn rất dài về Hoa Kỳ, sau chiến tranh Việt Nam thì Hoa Kỳ không quan tâm nhiều đến Á Châu nữa, nhất là cái vùng Đông Nam Á nữa, đó là lý do nhất. Cho đến khi Việt Nam tấn công sang Campuchia, và đến khi đó mà Trung Quốc ra tay giúp các quốc gia ASEAN thì Hoa Kỳ mới nhảy vào. Tới giờ sau này đó, chúng ta thấy trước cuộc chiến tranh ở Afghanistan năm 2001 đó, rồi đến Iraq đó, thì lực lượng của Hoa Kỳ tập trung ở đồng đội. Thành có hai yếu tố, một yếu tố gọi là yếu tố đẩy, tức là mấy cái quốc gia đầu tiên mà tổ chức ở bên Hội nghị Thượng đỉnh Á Châu như là Mã Lai Á thì không muốn Hoa Kỳ vào, còn Hoa Kỳ phải để ý những cuộc chiến tranh khác, cho nên không có đủ, không còn lực nữa hay là còn muốn nhiều chuyện khác nữa. Đó là hai lý do đó. Còn gần đây nó trở lên nhiều như tôi nói ban nãy đó, là bởi vì cái vai trò của Trung Quốc càng ngày càng lớn lướt. Vì thế họ muốn trung hòa thì họ phải mang những cái quốc gia khác vào. Lúc mới đầu thì họ cũng muốn đấy, nhưng mà lúc mới đầu họ chỉ những cái quốc gia như Nhật Bản và Ấn Độ thì cũng không có khả năng để trung hòa được cái khả năng của Trung Quốc. Trước kia là họ muốn có cái hội nghị gọi là Asian, tức là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á plus 3 đó, thì họ mang ba cái quốc lớn, trong đó là Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản đó. Thì những cái này cũng không thể trung hòa được Trung Quốc, thành ra họ muốn Mỹ vào. Mà Mỹ thì càng ngày càng để ý Đông Nam Á hơn, nhất là chính quyền Obama. Thật ra nói là chính quyền Obama, nhưng thực sự cuối thời chính quyền Bush là Mỹ đã bắt đầu để ý rồi. Thế thành ra đến khi thời Obama thì họ quyết định luôn. Họ bảo đây là Mỹ sẽ trở lại Á Châu. Họ trở đây thì chúng ta thấy khi những người Mỹ, những cái nhân vật lãnh tụ Mỹ, nhà lãnh đạo của hành pháp Mỹ đi sang các nước ấy, thì nhiều khi bị hỏi về vấn đề cái khả năng mà Mỹ ở lại Á Châu, bởi vì họ nhìn cái bài học Việt Nam ngày xưa đó. Thì chúng ta nhớ là cái gần đây là khi ông Kiết đi diễn thuyết ở cái Viện Cao đẳng Quốc phòng Việt Nam đó, thì có một học viên đứng hỏi là liệu Mỹ có ở đây không, thì ông Kiết trả lời rằng là chúng tôi ở đây 150 năm rồi và tôi sẽ tiếp tục ở lại. Thì đó là cái mà cái quan tâm của các quốc gia ở Á Châu, là cái khả năng và cái sự cam kết của Mỹ đối với sự hiện diện của họ vùng đó.
Dạ, căn cứ vào những cái đã thấy thì vai trò của Hoa Kỳ ở trong cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á này đã có thể là như thế nào?
Tôi nghĩ là thứ nhất là về phía Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ muốn xác định là mình có sự hiện diện ở đây và thảo luận tất cả những vấn đề như là vấn đề an ninh kinh tế sẽ được đặt ra. Thật ra đó, Đông Nam Á này, các quốc gia xã ASEAN đã tham vọng lập ra rất nhiều cái hội nghị, nó cứ chồng chéo nhau. Chúng ta thấy là thí dụ như thế, họ muốn họp ASEAN thượng đỉnh Á Châu đó, là họp trước sau khi cái khối ASEAN họp với nhau, rồi lại họp trùng với APEC để cái nguyên thủ có thể đi họp được. Nhưng mà một ông nguyên thủ đâu có thể năm nào cũng đi được, nhất là những vụ việc không thật sự là không quan trọng thì họ không có cần thiết. Thành ra cứ lập những cái hội nghị thượng đỉnh như vậy nó cạnh tranh lẫn nhau. Thì bây giờ đương nhiên đặt ra vấn đề đấy là cái hội nghị East Asian Summit này quan trọng hơn hay là APEC quan trọng hơn? Thì rõ rệt là đối với ông Mỹ thì cái này cũng quan trọng, nhưng mà nhớ là cái tiên đoán tháng 5 đó là ông Obama sẽ đi họp, mà năm nay khởi đầu thì chỉ có bà Clinton đi họp thôi. Cái hội nghị này còn trùng luôn cả cái hội nghị gọi là MDDM Plus đó. Mà cái MDDM vừa rồi đó, hội nghị quốc phòng ấy, thì là tương đối tôi nghĩ là rất là quan trọng đấy. Bởi vì họ lần đầu tiên nói vấn đề chiến lược ấy, còn những vấn đề kia thì nói tổng quan lung tung xòe hết.
Vâng, thành phần tham dự cái ADMM cộng đó, với lại thành phần mà tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á là như nhau.
Không thấy gì khác nhiều. Nhưng mà cái MDDM ấy, thì tuy rằng nói là tổng quát nhưng mà thực sự là họ chú trọng đến quốc phòng. Hiện nay thì họ còn rón rén lắm, họ muốn dụ cái gọi là non-traditional security issue đó, những về cứu hộ vân vân chưa mạnh đến cái vấn đề an ninh.
Dạ. Như vậy đó thì trở lại hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS thì Hoa Kỳ có thể làm gì ở trong đó, đặc biệt là liên quan tới những vấn đề hiện nay là đang có một cái sự đối lập giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, chẳng hạn như vấn đề Biển Đông, vấn đề Biển Hoa Đông, vân vân.
Thì Hoa Kỳ dĩ nhiên là tôi nghĩ là họ sẽ đóng vai trò quan trọng là một cái đối lập đấy. Thứ nhất là Hoa Kỳ muốn có sự hiện diện, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nó tùy thuộc cái sự sử dụng của các quốc gia khác. Hoa Kỳ là một cái đối lực đối với Trung Quốc, một đối lực có trọng lượng, thì vậy tùy thuộc xem cái sự đối phó của quốc gia ASEAN ra sao. Thì thành ra vì thế ASEAN thường thường là họp với nhau trước khi cái hội nghị thượng đỉnh này là cái khối ASEAN nó họp với nhau đã. Thì vấn đề là những cái ông đồng sản dị mộng đó, ông có đồng ý với nhau được, tức là thứ nhất ông có muốn Hoa Kỳ tham dự thực sự hay không, và thứ hai ông có tạo những điều kiện để Hoa Kỳ tham dự thực sự hay không. Đó là tùy thuộc của họ, còn Hoa Kỳ thì muốn tham dự và có muốn có ảnh hưởng.
Dạ, nhìn chung nó thì quan hệ quốc phòng Việt Mỹ mà trong giai đoạn sắp tới đây đó, nó chuyển biến theo những bước như thế nào?
Quan hệ Việt Mỹ quốc phòng chuyển biến theo trường thông tốt, thuận lợi, càng ngày càng hợp tác nhiều hơn. Nếu mà chúng ta tính những cái cuộc đi lại với nhau đó, thì là thứ nhất là hai bên nó bắt đầu có sự gọi là quyền lợi chung về phương diện chiến lược đó, thì thành ra chính là cái điểm quan trọng nhất. Thế nó dẫn tới là những cái cuộc họp càng ngày càng nhiều. Thì chúng ta thấy việc thăm viếng giữa bên Mỹ với Việt Nam rất nhiều và nó sẽ đẩy ra những sự công tác khác.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng rất nhiều.
Cuối cùng trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Thanh Hà bàn về chiến dịch quảng bá hình ảnh nước Pháp trong mắt các nhà làm phim Hollywood.
Cuộc sống muôn màu.
Làm thế nào để quảng bá hình ảnh của nước Pháp qua ống kính Hollywood? Câu trả lời tốt nhất có lẽ là nên mời các nhà làm phim Mỹ, hay chính xác hơn là những người viết kịch bản tham quan quê hương của chú gà trống xứ Gaulle. Năm nay, Tòa lãnh sự Pháp tại Los Angeles và cơ quan điện ảnh Film France đã mời khoảng 10 nhà soạn kịch bản của phim trường Hollywood đến viếng thăm các lâu đài cổ ở vùng sông Loire, miền Tây, và vùng Lorraine ở miền Đông Bắc. Đây cũng là chiếc nôi công nghiệp của nước Pháp. Ban tổ chức đã chọn hai địa điểm này để giới thiệu với Hollywood rằng nước Pháp không chỉ có tháp Eiffel hay chỉ thu gọn ở vùng biển Côte d'Azur với một vài viên ngọc sáng chói như là Cannes, Nice hay Monaco. Phim France chờ đợi là sau một tuần lễ lang thang trên quê hương của Paul Verlaine của cầu thủ Michel Platini, thì trong tương lai, một vài địa danh của vùng Lorraine sẽ được chọn làm nền cho những bộ phim có dấu ấn của Hollywood. Hay là từ các chuyến viếng thăm lâu đài cổ của vùng sông Loire, biết đâu, nay mai khán giả trên thế giới lại chẳng sẽ được chiêm ngưỡng tòa lâu đài Chenonceau mà xưa kia từng được nhà vua Henri đệ nhị hiến dâng cho quý phi bà Diane de Poitiers. Mỗi một năm, có khoảng 20% các bộ phim của Hollywood được thực hiện ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, và trong số các thành phố lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Mỹ thì dẫn đầu là London và Berlin. Vì vậy mà từ 3 năm nay, phim France lao vào một cuộc chạy đua để thu hút chú ý của các nhà viết kịch bản. Có như thế thì nước Pháp mới mong lôi cuốn nhiều các đoàn phim của Mỹ Điều đó càng quan trọng hơn nữa khi biết rằng một bộ phim lớn của Hollywood có thể chi ra khoảng 250.000 euro mỗi một ngày khi quay phim. Trong số những khách mời tham quan vùng Lorraine và khu lâu đài cổ ở trên dòng sông Loire năm nay, thì có những tên tuổi tuy còn xa lạ với công chúng, nhưng nếu không có họ, thì giới yêu điện ảnh sẽ chẳng bao giờ được biết đến những tác phẩm ăn khách nhất của Hollywood như là Terminator với nam diễn viên Arnold Schwarzenegger, cướp biển vùng Caribe với ngôi sao điện ảnh Johnny Depp. Sau khi tham quan một nhà máy thép đã ngưng hoạt động từ nhiều chục năm qua của vùng Lorraine, rồi thưởng thức vẻ đẹp của thành phố Metz từ một quả kinh khí cầu, hay là tận mắt chứng kiến một buổi hái nho ở vùng Alsace, nơi nổi tiếng với những chai rượu vang trắng như Riesling hay Gewürztraminer, tản bộ trong khuôn viên của tòa lâu đài đậm dấu ấn của nhà vua François đệ nhất ở Chambord, tìm hiểu cuộc sống của các công nhân đóng tàu ở cảng Saint-Nazaire, thì giới điện ảnh Hollywood sẽ nhìn nhận rằng họ đã khám phá ra một bộ mặt khác của nước Pháp. John Brancato, tác giả kịch bản của Clone, đã nhận xét, bề dày lịch sử của nước Pháp đem lại cho ông một cái nhìn mới, những cảm hứng mới. Còn về phần mình thì tác giả của Collateral và 30 ngày đêm, Stuart Beattie, cũng rất phấn khởi tuyên bố, đây là lần đầu tiên trong đời ông ý thức được rằng lịch sử và quá khứ chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong cuộc sống.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai 29 tháng 10, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Lê Phước thực hiện. Tạp chí Văn hóa Trọng Nghĩa giới thiệu triển lãm tranh Đinh Cường và Nguyễn Đình Thuần tại Paris. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Ban biên tập cùng với nữ kỹ thuật viên Nafafon xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche de depuis que je la traîne chez mes parents, tous les week-ends, Fanny Ardant. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu, mais on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Sur l'étagère en bouquin, des bricoles d'air, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivre.